trong một năm dài đã xa cách các bạn, nhưng mà âm thanh lời nói và một cử một động đi khắp thế giới trong cái tinh thần xây dựng về phần hồn lý giải cùng huynh đệ tỷ muội khắp cả không vũ trụ trong tam cõi. Tôi đã biết thân thành học đạo phải hành đạo, phải thực hiện tìm việc những chiếc trong thanh tịnh, cho những lúc nhịn nhục càng ngày càng thanh nhẹ hơn, như hậu mới có kết quả tốt cho tâm lực. Tôi không nại hà với tuổi tác tại thế gian, với bệnh hoạn và khi tôi đã mang sâu cuộc đại hội đại pháp, tất cả bạn đạo đến đem những nghiệp dương nặng trược phần thân niệm thân gánh vác. Sau ngày gánh vác đó tôi phải thọ lực, nhưng mà không lãng phí tu học, phải cương quyết làm nhiều nữa. Chúng ta mới thấy rằng ông trời đấng cha trời đã làm được rất nhiều, bằng thân chí hiển các càng không vũ trụ không ngừng nghỉ, nhắc nhở chúng sanh tạo hoàn cảnh phương tiện chúng sanh để biến thành ân sư đi xây dựng tâm linh của mọi ta giờ. Chúng ta đang sống ngộ trong ngoại mình nghịch cảnh nghịch thuận hay ngay, đó là cơ hội để chúng ta thực tập. Cho nên tôi là một người hành đạo, thực hành những quy luật từ tâm giác gian động loạn trở về sự thanh tịnh, với đạo nghĩa công hiến tử vì đạo và để soi sáng con đường cho mọi người phải đi. Chúng ta đi chúng ta mới tự, chúng ta phải làm chúng ta mới có thành tựu. Để thực hành một mình người quân bình của nội tâm, nếu chúng ta còn hướng ngoại và bám víu di chất tự phi động loạn dìm vào tâm thức của chúng ta thì không có bao giờ tu tiến được. Cho nên chúng ta phải làm những gì? Làm những điều cứu khổ bao vui. Nếu cứu khổ bao vui phải làm thế nào? Phải hy sinh tâm hình đặc trọng. Chính bản thân của chúng ta là bản thân của chúng sanh, có tam giới đầy đủ, thượng trung hạ, có tư quan ngũ tạng như nhau. Chúng ta mang cục máu đào xuống thế gian biến thành một hình tượng hiện tại đang ngồi đây đối diện với nhau cùng chung đồng tâm thức. Sắc của tôi là sắc của các bạn, sắc các bạn là sắc của tôi, nó cũng chứng minh. Bây giờ tôi lấy dao đập máu trong thịt tôi thì các bạn hít hà và cảm thấy đau đớn. Tại sao thịt tôi rơi lượt rơi máu mà các bạn đau đớn? Chúng ta phải đồng như thế không? Chúng ta phải đồng trong sự sống của cả càn khôn vũ trụ không? Chúng ta đang sống trong hơi thở của càn khôn vũ trụ không? Mọi người đang thích vô và thở ra, đó là một của cải vô cùng, cơ hội của tâm linh trong kỳ ba này để tiến hóa. Và không còn ý thức, còn hướng ngoại, bị ngoại cảnh vô cùng, dê lai đầu này, gian cảnh đầu nọ, tạo động loạn cho tâm mình. Vân vân tại thật, ôm nghiệp vào tâm không hay, tỉnh tư vô lý, không hiểu cái điều làm ích cho chúng ta là tha thứ và thương yêu. Cái quyền tối hậu của chính chúng ta mà ta không hiểu, và tôi ngồi quá cái nở người tùy duyên mà đổ tùy duyên mà hành. Mọi người có một hoàn cảnh, mọi người có một sự ham muốn khác biệt, mọi người có một sự kích động khác nhau, để gì để kích tâm. Đó là tôi ngồi quá tiến hóa cho cả càn khôn vũ trụ chứ không phải cho một người tu. Cộng cỏ cũng đang được những điều côn trùng vạn vật cũng đang hiểu được. Nếu các bạn tôn như hòa thì làm sao các bạn chứ? Tại sao không hòa? Ngày hôm nay khoa học đã chứng minh cho các bạn rằng ngoài các bạn là vi trùng, cũng hỏng các bạn cũng không vi trùng, cơ tạng các bạn cũng vi trùng. Mà nếu các bạn cứ nghĩ về nó được vi trùng thì các bạn không có cuộc sống. Đó, sự kích động và phản động ở thế gian là vi trùng, nhưng mà vi trùng đó để làm gì? Tâm cho chúng ta, chúng ta càng bị vi trùng nhiều chúng ta mới thấy vững chãi con, chúng ta thanh tịnh chúng ta vượt qua. Cho bản chân thiền là lọc lại quân mình và thanh tịnh. Thanh tịnh là gì? Thanh tịnh là của cải vô cùng, vô tận. Rốt cuộc rồi các bạn phải trở về hư không đại định để giải quyết mọi sự nan giải của nội tâm. Hoàn cảnh của các bạn lớn lên làm người phô bày đủ chuyện, bày dễ đủ thứ, diễn thức của mình cũng không chịu thay đổi, tha màu sắc đủ chuyện, nhưng mà rốt cuộc tâm thức không chịu cảm hóa, làm sao tu tiến? Nói chuyện tiên này, nói chuyện Phật kia, rốt cuộc tâm ta không chịu được. Tiên Phật là gì? Tha thứ và thương yêu để đi tới. Tại sao chúng ta không sử dụng quyền tối hậu của chúng sinh chúng ta để đi tới? Nếu các bạn biết sử dụng cái hành lý này, các bạn đã đem xuống thế gian từ bao nhiêu? Đem cái không không xuống thế gian. Rồi các bạn phải trở về với không không là hai bàn tay của các bạn chứng minh không chứ không phải chỉ có. Nhưng nhầm lẫn nó sẽ có, nhầm lẫn nó mê chấp. Rồi tạo nghiệp trong nội tâm. Không phải căn nhà là nghiệp đâu, cái tâm các bạn là nghiệp. Cái tâm các bạn nghĩ xấu cho người khác, đổ lỗi cho người khác. Mà trong lúc các bạn không thông cảm người ta là cái gì, lý do gì. Rồi đâm ra đạo này, chính đạo kia. Tu mà khi tu, không biết căn bản, không biết nền tảng, không biết sử dụng quyền năng chân lý sẵn có trong tình nội tâm của chúng ta, thì chúng ta chuốc lấy sự gì? Đau khổ và lụn bại tâm thức không tiến, không hòa. Cho nên từ ngày tôi tu, tôi cũng là người thời đại. Tôi thấy trần Phật là gì? Thượng đế là gì? Cho nên rốt cuộc tôi đã tu và tôi nghiên cứu trong thế giới này, tôi khai thác thế giới này, tôi lập lại quân mình. Và nhìn thấy khoa học quyền lý rất rõ ràng. Những vị đó từ sự động loạn trở về sự thanh tịnh, từ sự ô tối trở về sự sáng suốt, trong cái dũng chí chịu đựng nhẫn nhục mới khai mở tâm thức. Vì đó mà tôi đã tìm ra cái bí quyết rất đơn giản. Chúng ta tu là tu cho tất cả, không phải tu cho mình. Vì tất cả chúng sanh đồng nhất thể, huynh đệ tỷ muội một nhà, không có sự xa cách, đồng cảm thức sự hít thở chung nhau, sự nhồi quả chung nhau, sự buồn vui chung nhau, mà để tích tâm trở về với sự thanh tịnh. Tôi thấy rõ điều đó, cho nên tôi mới thử trời, thử Phật, thì tôi cũng phải là người hiền. Tôi thử ông trời có sạch có thật không. Tôi là một thằng bị cải đạo, bị tù tội, bị tước tất cả những cái gì tôi có trong mấy chục năm lao động khổ cực để dành dụm cho về tuổi già, nhưng rốt cuộc không có được xu. Rồi còn có ông trời không? Ông trời đã hứa với chúng sanh rằng các con to, các con sẽ có vui vô cùng tận. Tôi để thương tôi vô cùng tận lên chỗ nào? Trong lúc tôi ở tù. Hết giờ ở tù không có quyền công nhân nữa. Có chút nuôi chút con, coi thử thế nào. Tôi bước vào thám, mọi người nhìn tôi một hồi. Họ nói ông này không phải tư sản bại bản. Ông này là vị cứu tinh. Tôi nói tại sao anh nói tôi là vị cứu tinh thế nào? Thì ông đó ông nói là ông già tôi cũng học cái lỗ ban. Là tôi dùng tôi biết không? Thì ông có chuyên môn gì ông nói tôi nghe. Tôi nói tôi đi trồng xuống. Nên đó là cứu tinh được. Cái đám này ngủ đắp đau lưng hết. Thì ông mới là người cứu tinh. Thì sao là vô đây cũng có việc cứu mình. Vậy thì giờ phút này ông không được ăn cơm với muối. Nhưng mà ông không có lưu tôi. Và tôi bỏ mùng cho ông ngủ. Ông không có mùng. Đến đầu là tôi đã được người ta thương yêu tôi rồi, con có thể một, vợ tôi không có một, con tôi không có một, người gì của tôi đồng đi cũng không có một, tôi được thêm một, để cho tôi một. Vì sao chúng tôi quý ông? Vì ngày mai ông sẽ thương tôi rồi. Vì do đó thật, ngày mai tôi chỉ dùng hai ngón tay mà bấm những cái việc cho họ thay đổi. Tôi thấy đây có ông trời, thật sự có ông trời. Vì trước kia tôi tu, thuyết giảng ở nhà ông Nguyễn Xuân Liêm. Ông Nguyễn Xuân Liêm nói tu là tội. Vậy nhà ông Nguyễn Sinh Nhiên ở Hòa Hưng thì tham chí Hòa ở một bên. Tôi nói làm sao anh quen bỏ tù trong thời gian ở trong đó, tôi nói tôi sẽ có thật tu. Anh nên không được, chú phải ở đây chứ. Chú phải ở đây giảng cho mọi người hàng tuần. Rồi cái ở tù đó là ông cha mới bắt chú ở tù, chứ ai bắt chú ở tù. Thì tôi cũng ước ao được sống trong tù như thế nào. Nhưng mà kỳ thật, tới ngày tôi sống ở trong tù thì tất cả mọi người được thương. Cho nên vài ba tuần thì tôi được cũng hình như mình tự do và trị cho con của ông phụ tử như tôi đã kể trong bài các bạn cũng đã từng nghe. Thì mình thấy cái tù chúng ta phải thử, cho nên tù không nên nghe xuôi. Ông này xuống xưng là ông Di Lạc, ông kia xuống xưng là Thượng Đế, ông nọ xuống xưng tùm lum. Đó là dựa trong căn bản quý mến của chúng sanh mà khổ đạo. Khi chúng ta nghe những lời đó, chúng ta nghe thấm thía những lời chân lý của những người đó và luận xét cái đường tu đúng hay là không. Chúng ta học chân lý cho bài học lễ của một người, của một cái thể xác. Cho nên tôi đã nói với các bạn là các bạn tu với tôi và đồng ý với tôi là các bạn là tôi, chứ tôi không phải thầy cả. Hoàn cảnh là ân sư của các bạn. Lấy cái gì chứng minh ngày hôm nay các bạn được hiện diện nơi đây, có phải hoàn cảnh nơi đây các bạn tới đây không? Việt Nam không có động loạn các bạn ra đây được không? Phải hoàn cảnh đưa đẩy các bạn đến đây không? Trong gia đình không có kích động và phản động, các bạn đâu có nghĩ chuyện tu, thấy không? Phải hoàn cảnh là ân sư các bạn sao? Cho nên các bạn thấy hoàn cảnh là quan trọng, phải chấp nhận, nhịn nhục, nhẫn hòa thì mới học đạo được. Còn nếu các bạn cứ hướng ngoại, học bên ngoài, ca tụng bên ngoài, thi vi bên ngoài, rốt cuộc tự chung sống tâm linh của các bạn mà thôi. Ở thế gian hay nói chuyện người, do thấy thì đoán vậy và nói vậy mà thôi. Cái kỳ thật chúng ta chưa đến trong đó. Cho nên thích các bạn, tôi thực hành từ bước một. Tôi là người tị nạn và tôi lỡ nói một câu là cứu các bạn. Khi không tôi nói một câu cứu các anh thì bị mọi người chửi. Anh cũng là một thằng tị nạn, tại sao anh cứu tôi? Giờ tôi đi phố, tôi gặp những người phúc kiến, tôi nói những phúc kiến, rồi lại những cái mà tôi thấy tôi có thể cứu, vì tôi biết tâm thức. Từ từ đó, người ta vô thăm tôi, người ta nói chuyện tôi, thì tôi lúc đó tôi muốn nói và thông cảm, và giúp tôi. Tôi chăm cứu cho những người có tiền, và tôi khuyến khích những người có tiền nên làm phước để chuộc tội của người. Chúng tôi là người có tiền trước kia ở Việt Nam, không phải vậy. Nhưng mà ngày nay chúng tôi hết tiền rồi, chúng tôi thấy nhưng có tiền không biết cứu người, có tiền còn khinh thị người nghèo. Người nghèo muốn mượn nhà người bạc, tôi còn phải nói đi nói lại. Thế đó thì sao? Nhưng ngày hôm nay tôi thấy ra đây cần cứu người hết. Tôi thấy tiền của ông trời cho tôi phải cho mọi người. Thay trời làm nhiều lần để tâm tôi an. Vì đó tôi mới hy sinh, tôi đi. Đi đây đi đó trị bệnh cho mọi người, không đòi hỏi tiền bạc, nhưng mà kêu gọi họ phải tích tâm hiểu họ hơn, hiểu giá trị của ông trời hơn và hiểu phần hồn họ không bao giờ bị diệt. Khi mà các bạn ý thức được phần hồn không diệt thì các bạn chắc chắn không làm sai quấy. Nếu các bạn làm vậy thì có ngày sẽ bị thưa. Nếu có tiền bạc nửa tiền bạc sẽ tỉnh được. Cho nên các bạn không nên vội thị phi, không vội phá tướng, không vội nói xấu bất cứ một ai và chôn sống tâm thức của các bạn. Các bạn phải hòa tan với hoàn cảnh của họ và để hiểu trình độ tiến hóa của họ. Một người ăn cướp nó cũng có nghĩa tính của nó, đừng bạc tệ. Mình phải thấy cái hoàn cảnh nó tại sao trở nên một người ăn cướp, và mình thấy rõ đường lối để dẫn tiến cho nó không nên ăn cướp, thì mình phải hòa tan trong nó, sống với nó để dẫn tiến nó. Là trở nên một người ăn cướp bỏ giao thành Phật, cứu độ biết bao nhiêu chúng sanh. Cho nên các bạn tu thiền là lập lại công đức, tu thiền là trở lại sự văn minh sẵn có trong nội thức của các bạn, là siêu văn, sử dụng quyền năng tối hậu tha thứ và thương yêu. Cho nên chúng ta mới được tiến đầu đầu hàng ngày và không bị mơ tưởng. Khi các bạn thấy rằng ôi cầu cuộc nó sẽ đến rồi, tôi sẽ chết rồi, nhà sẽ sập rồi, xác tôi phải tan rồi, nhưng mà tâm tôi tỉnh. Còn tâm tôi thiếu thân tâm là tôi sẽ tan cả. Vì tôi đặt đâu tôi với đó, lấy cái gì chứng minh tôi đặt đâu với đó. Nếu tôi làm người tại thế gian mà tôi ăn được cái thị phi nó chỉ người này người đó, đặt đâu tôi đó. Còn tôi thấy hoàn cảnh hòa tan trong hoàn cảnh thanh tịnh, cứ đổ tôi và thử người khác. Lập ngay siêu văn minh tại thế, chắc các bạn có bỏ, tức các bạn cũng còn trường sân, đổi qua một cái thiên nhiên khác, một cách nhẹ nhàng trong tích tắc. Không nên ngu ngơi và nghe những lời bất chấp và ôm lấy cái sự sợ sợ đó và làm người ta chậm đi. Ta không có khả năng trở về với thanh tịnh của chính ta, nên trở về trước hết. Nhưng thật vật phải chấp nhận và cứu độ chúng ta. Không bao giờ bỏ ta là cha mẹ không dạy. Như con biết lo cho nó, biết ăn năn hối cải, cha mẹ nó luôn luôn thương cho con và không bao giờ cho nó biết. Nó là có đạo tự lập. Tự nhiên cha mẹ nó cai, tự nhiên cha mẹ nó phải lo lắng cho nó, vì nó đã lo lắng cho nó. Hòa hợp cái tâm thức của cha mẹ nó, đồng một ý chí, đồng một con tim. Thì cũng quá vậy nè. Cho nên chúng ta cũng đừng có bị lầm trong cái thế cảnh dữ động. Dù có ông lên bà xuống đi nữa cũng phải nghe lời chân lý, có phù hợp ý nghĩa theo trình độ của chúng ta không. Chúng ta học theo chân lý, không học theo hành động bên ngoài. Mình mở được cái nê quần cung, quê nê quần cung là tự chức mới mở được. Chẳng phải lấy búa đập mà mở, lấy búa đập mở thì khoa học nó mổ đầu, mùi nê quần cung mở hết. Khoa học hay hơn. Anh nhớ điều này. Cho nên các bạn có thiền, có mở. Có thiền nghe được lời chân lý của thiên nhiên giáng lâm xuống thế gian. Qua các bạn một câu nói rồi, tâm thức các bạn mở được. Đó chính là năng. Sự dày công của các bạn mới có. Chứ còn người thường động đó mà các bạn đi vô đó đặt đầu để mở nơi nguồn cũng không có. Thì mình chứng minh dày công của hành giả là quan trọng. Đừng để khuyến khích các con ngài phải thực hành. Nơi nơi có sự hiện diện của ngài, ngay trong tâm thức các bạn, ngay trong hoàn cảnh của các bạn, ngay mấy chỗ bông trước mặt bạn đều có sự hiện diện của thượng đế. Các bạn thấy sự vô cùng. Các bạn diệt cái cây này coi thử bữa sau nó có lại cây khác. Diệt cái hoa này bữa sau có cái giống hoa này vẫn có ở thế gian mãi mãi. Sự hiện diện chua cay chắc chắn mạnh nồng, cấu trúc bởi siêu nhiên thượng đế đã có từ lâu. Không phải nói đây tâm chúng ta hoài ta kỳ thế. Đây là vật vô tri, còn thú không biết chi, chặt nó đi, làm thịt nó đi, giết nó đi, làm cho mình đoạn chính mình hại mình. Và chúng ta hiểu nó là do sự cấu trúc hòa hợp của cả càn khôn mới có ra cái bông duyên nhãn, một cây tươi đẹp, một cái giống đời đời tại đất. Thì chúng ta cứ nghĩ nó như khi ta thì các bạn có thể thỏ thể trong thanh tịnh đó, chỉ như thế qua thỏ thể trong thanh tịnh đối với cái cây, cái bàn tay các bạn suốt hàng ngày cái cây các bạn cũng tự thử coi sau cơn kiền. Các bạn không có con, các bạn muốn cái cây con, có thể cái cây cái nhà các bạn tốt hơn là một người bạn lỏng lỏng say rượu trồng cái cây và bạn trồng cái cây hay người khác khác nhau. Thử khả năng của các bạn, thử cái quyền năng sẵn có của các bạn đã nhiều kiếp luân hồi tại thế, bảy ước nguyên nó thành thấy sắc ngồi đến để bàn được. Các bạn cũng tu mấy ngày không hết, tu qua mọi cảnh khác, qua cây cối, qua con thú vật, qua nghiệp ác nghiệp thiện ngày nay như thế nào, nó nhiều lắm. Mà hòn đá mới như vậy cũng bao nhiêu ngàn lắm, chứ không phải gì dễ giải đâu. Cho nên chúng ta đều tu, cho nên càng tu càng cứ như thế cách này, càng thấy rõ cái quyền năng cấu trúc sinh nghiệp để các bạn tiến thành tịnh. Các bạn không yêu các bạn, không quý yêu các bạn, nhưng mà các bạn cứ ngoài để quý yêu người khác. tạo động và bỏ mất ngôi vị của chính bạn mà thôi. Còn nếu các bạn thanh tịnh thì các bạn hiểu cái cấu trúc vô cùng này, các bạn thích tận dụng nó. Khi các bạn biết tận dụng nó thì các bạn biết kỹ thuật tháo gỡ nghiệp tâm, và các bạn diễn tả cho mọi người thấy làm sao để tháo gỡ nghiệp tâm thì cái sự thanh tịnh sẽ về các bạn. Các bạn bỏ vật chất, bỏ nhà, bỏ cửa, chưa được bỏ cái nghiệp tâm. Nói cái lời lưỡi của các bạn là đủ nói sàng nhiều lắm. Làm sao không chê nó, cho nó tư nhất, chứ đừng đợi cơ tư nhất bên ngoài. Cơ tư nhất nằm thượng trung hạ trong tâm các bạn đây, mà chưa lặp lại thì đi qua cái cơ tư nhất chứ không trả lời. Không ai chứ. Vì ta nói một nơi bạn nghĩ một ngã là ai trước đó. Cho nên chúng ta làm cái bài thơ làm thinh lại tạo dư hình, miệng hàm trọt chặt khó minh chân tình, tai thu tiếng động bực mình, mắt xem thông suốt khó minh chi quả, lưỡi thời nhúc nhích nói ra bày thêm loạn động khó hòa nở lơ, mùi thời hít thở chẳng rời, thâu thêm một khí chẳng vơ lầm sợ, tập trung mới rõ nhiệm màu, tâm không hít thở rồi nuôi đầu cảm minh trở về cái tâm, không cần thiết cái ngoại cảnh nữa. Bên trong có sẵn địa linh chân tình tự phát tự minh khỏi lòng, tự mình thanh lọc mới trong, nhờ người giúp đỡ lầm bầm lôi thôi, quyền quy nắm trọn đứng ngồi, sửa mình tự tiến lôi thôi chẳng còn, nghiệp tâm thanh tịnh giải mò, bằng cùng lỏng loạn chẳng còn suy mê, tự nhiên xét lại phan phê, để tàu không biết có thể đến nay. Đó, mình làm cái chuyện bê trễ không cần thiết của cái lời, thì làm sao mình nói được tôi ứng theo thiên cơ được. Cho nên các bạn sửa là các bạn làm việc thực hiện được. Vì cái cấu trúc siêu nhiên này là của Thượng Đế ba ngày đêm sống với các bạn, mà các bạn biết lo chu đáo thì cái thuyền bát nhã nó sẽ đưa các bạn về bình an. Nó dễ lắm, đừng có bị vĩnh bởi tư phân. Mắt mũi tai miệng hàng ngày nó chỉ tính phờ các bạn trong đôi môi tình yêu bất chánh rất vụt rồi xa nhau không biết gần được ra đâu. Yêu mình chứ, yêu cái cấu trúc siêu nhiên này thấm thía vô cùng. Với một mùi vị tha thiết trong mọi thức của chúng ta, chúng ta hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, hiện đang là một sinh viên của vũ trụ càn khôn chứ không phải là cái một người nhỏ. Ngàn cảnh nào các bạn cũng có thể chiếu ra được trong kích động và phản động, rồi các bạn phát triển tâm linh của chúng ta. Hoàn cảnh đi lắm, khổ cực đến chết đến cùng, nhưng thức hồi sinh cũng vô cùng. Cho nên khi các bạn thấy rõ thức hồi sinh của chúng ta vô cùng, tại sao chúng ta làm chuyện không cần thiết? Phải làm tích thức những chuyện cần thiết cho chính ta trước. Đức Thích Ca đã thành công là Ngài bỏ tất cả quyền quy, địa vị, Ngài trở về với điều cần thiết. Ngài biết Ngài là chúng sanh là Ngài. Ngài thành công, chúng sanh biết nói theo đường đó là vẫn thành công. Một con đường là đi đến đích. Và nếu chúng ta không biết thì chúng ta tự gạt lấy mình mà thôi, bởi cái lưỡi động loạn mà gạt mình mà thôi. Cho nên các bạn đã biết tu trong thanh tịnh, cho nên ngày hôm nay có cơ duyên để cho các bạn thấy hành động tôi đã đi đâu và làm những gì các bạn thấy đẹp. Và chịu tất cả những sự nhịn nhục, thực thi nhịn nhục để học nhẫn hòa. Và tiến hóa tới ngày nay các bạn nhìn tôi cũng thay mặt những người đồng ý chí và đồng đi với tôi, thấy tôi khỏe thì được khỏe. Nhưng mà tôi thấy các bạn lần tôi không được. Chúng ta đồng một đường đó với nhau. Cho nên cố gắng tự tu tự tiến và lắng thinh để nghe hơi thở của các bạn không vũ trụ. Hòa hợp với ý chí vô cùng tận sâu cao của chúng ta. Hôm nay về đây gặp tất cả quý vị và tất cả các bạn đã nhìn qua tôi mong rằng một ngày nào đây các bạn sẽ đi và sẽ hành và sẽ đạt được những kết quả tốt đẹp hơn tôi và cống hiến cho những người thân thiết.
Thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn nhà.